Xin thân ái kính chào tất cả các anh em. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi trên loạt bài của Abraham. Và đây là loạt bài rất là quan trọng để chúng ta làm thế nào hưởng được cơ nghiệp mà Chúa đã ban cho ông Abraham. Không những ngày ban cho ông mà ngày còn ban cho tất cả những người nào tin cậy nơi danh của Ngài. Và chúng ta đã đi bài số 1, chúng ta học được Chúa đã đấng ban cơ nghiệp cho Abraham, nhưng với điều kiện ông phải ra khỏi quê hương, gia đình bà con của ông và đi đến xứ mà Chúa đã chỉ cho. Và ông là người lập bàn thờ, có nghĩa là ông là người luôn luôn thông công với Chúa, nghe theo sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng mà trong bài 1 chúng ta cũng thấy khi ông gặp cơn đói kém thì ông đã đi xuống Ai Cập và xém chút nữa thì gia đình của ông đã bị ly tan. Và bài số 2 thì ông lại trở lên lại Bethel và ông lập lại bàn thờ với Chúa và giải quyết sự xung đột với Lót là cháu của mình. Qua bài 3 chúng ta học ông trang bị đời sống cho gia đình của ông. Và ông đã giải cứu được Lót cũng như những người khác bị quân Nhật bắt. Và ông trở về trong sự chiến thắng, thâu đủ hết những gì mà đã mất và được thầy tế lễ chí cao là Melchizedek chúc phước cho. Bây giờ qua bài của chúng ta học đó là đối diện với sự sợ hãi, nghi ngờ. Ở Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 15 và câu ghi nhớ của chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1: sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Mục đích của bài học giúp cho chúng ta biết và thoát ra khỏi sự sợ hãi, vì nó là kẻ thù của ma quỷ đưa đến để cướp mất những phước hạnh lớn lao Chúa dành cho chúng ta và dòng dõi của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi qua một cái sự chiến thắng rất là lớn lao, và ông Áp-ram như là một vị anh hùng trong thời điểm bây giờ. Ông đã đánh và thắng được 4 vị vua và đã lấy lại hết tất cả những cái gì mà họ đã cướp bóc và cho dân Sodom và Gomorrah được trở lại quê hương của mình và cứu được cháu là Lót và gia đình của ông cũng như tài sản của ông. Thế bây giờ ở đây chúng ta coi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1: sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Chúng ta sẽ đi từng phần coi chữ sau các việc đó là việc mà tôi vừa trình bày, đó là việc ông chiến thắng, việc ông đánh trận và việc mà ông không nhận lấy cái phần thưởng mà đáng lý về phần của ông, nhưng mà ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thì sau các việc đó, Chúa lại phán với Áp-ram. Đây là một điều để dạy dỗ đời sống tâm linh của chúng ta. Mỗi lần những cuộc trắc nghiệm trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta đắc thắng, Ngài luôn luôn có phần thưởng cho chúng ta. Và chúng ta lại được Chúa tiếp tục để gia cho chúng ta những điều lớn hơn. Ở đây nói có lời Đức Giê-hô-va phán. Đây là lần thứ tư Chúa phán với Áp-ram. Lần thứ nhất Chúa đã kêu gọi ông ra khỏi quê hương và ông đã tin cậy nơi Chúa, có đức tin để bước đi. Lần thứ hai, Chúa đã hứa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 7 là ban cho ông dòng dõi của đất này và ông đã lập bàn thờ cho Chúa. Lần thứ ba, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 đến câu 17, hãy kiếm lấy xứ và ông đã lập bàn thờ cho Chúa. Bây giờ lần thứ tư này Chúa nhắc lại lời hứa cho ông. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Chúa nói là chớ sợ chi. Tại sao ông sợ? Ông là một vị anh hùng mà, ông đánh trận và ông đã thắng trận. Nhưng mà sau cái trận chiến, tôi nghĩ giống như ông Eli, sau khi ông kêu lửa từ trời xuống và ông đã giết các vị tiên tri Ba Anh và ông đã có một sự đắc thắng rất là lớn, nhưng mà lời hăm dọa của bà Jezebel khiến ông Eli sợ hãi và chạy trốn, thì cũng có thể rơi trong tình trạng này đối với Áp-ram. Sau trận chiến thì ông cảm thấy sợ có thể những người đó trả thù vì là 4 vua. Và ở đây vì cớ điều đó cho nên Chúa ngày đến và ngày phán với Áp-ram là chớ sợ chi. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta vừa mới chiến thắng, chúng ta vừa mới có những cái điều làm đẹp lòng Chúa và rất là thành công, nhưng mà ma quỷ liền đưa đến cái sự sợ hãi cho chúng ta và làm cho chúng ta rơi trong giống cái tình trạng của ông Abraham. Cho nên qua cái đời sống của Abraham, chúng ta thấy có những lúc ông lên trên núi và có những lúc ông xuống như trũng. Và đây cũng là điều để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết ông Abraham là một người rất là có đức tin, một người rất là vâng lời Chúa, một người nghe được tiếng của Chúa. Nhưng mà khi ông đối diện với cảm xúc của chính mình, ông nhìn với hoàn cảnh thì ông cảm thấy sợ hãi. Đời sống chúng ta cũng vậy. Và chính để chứng minh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 chúng ta học trong cái bài vừa rồi, vì cớ đói kém lớn cho nên ông đã sợ chết và ông đã đi xuống dưới Ai Cập, và vì cớ vợ của ông cũng sợ chết nữa cho nên ông đã nói với vợ ông rằng vợ ông chỉ là em gái của ông, và đến nỗi vị vua đã bắt bà Sarah đi và Chúa đã can thiệp. Và nên chúng ta thấy khi có những lúc chúng ta là con người của đức tin, nhưng mà có khi chúng ta cũng rơi trong tình trạng sợ hãi. Và cảm ơn Chúa trong Giăng đoạn 14 câu 27, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Hiện bây giờ ai là người đang sợ hãi, lo lắng giống như ông Abraham, thì lời của Chúa hứa cho chúng ta là ngày ban sự bình an cho chúng ta, ngày để sự bình an cho chúng ta, ngày cho chúng ta sự bình an. Và kinh nghiệm của ông Phaolô, ông cũng trải qua những giờ phút sợ hãi khi ông ở trên tàu và bị bão tố. Và nhưng mà thiên sứ của Chúa đến và cho ông có lời hứa, và chính Chúa đã dùng ông cứu tất cả những người ở trong tàu đó, và Chúa bảo ông đừng có sợ. Và khi mà ông đi hầu việc Chúa thì luôn luôn Chúa nhắc nhở ông là đừng sợ chi, xong hãy nói và chớ làm thinh. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta đối diện trong sự sợ hãi thì đây là lời Chúa hứa dành cho chúng ta trong giờ phút này. Và chúng ta nói rằng Chúa ơi, con nhận lấy sự bình an của Ngài, sự dạn dĩ của Ngài, và con loại ra khỏi con sự sợ hãi. Và trong danh của Đức Giêsu, những điều gì mà ma quỷ dùng cảm xúc để tấn công vào đời sống của ta ngay giờ phút này phải lui ra khỏi trong danh của Đức Giêsu Christ. Một điều nữa Chúa hứa với ông Abraham, Chúa nói là ta là cái thuẫn cho người. Cái thuẫn là một trong những cái vũ khí để đỡ những mũi tên của kẻ thù, hay là đỡ những cái trận chiến của kẻ thù. Cho nên Chúa Ngài hứa rằng Ngài là đấng che chở, Ngài là đấng bảo vệ, Ngài là đấng đối diện kẻ thù cho ông. Vì Chúa hứa với ông là Ngài rủa xả những kẻ rủa xả ông. Cho nên Chúa một lần nữa nhắc nhở cho ông nói rằng là đừng sợ, Ngài là đấng sẽ che chở và bảo vệ ông. Ở trong Samuel thứ nhì đoạn 22 câu 3, Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chứng cứu tôi, ngọn tháp cao và là nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo, Ngài là thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Cho nên cái thuẫn ở đây giải thích đủ mọi sự cho chúng ta. Đó là nơi tháp cao, là nơi nương dựa, là nơi che chở, là nơi giải cứu của chúng ta. Và bất cứ người nào nương náu mình thì Ngài che chở, bảo vệ đời sống của chúng ta. Cho nên không những Ngài hứa cho Abraham mà Ngài hứa cho mỗi cuộc đời chúng ta trong giờ phút này. Ở trong Giô-se đoạn 1 câu 5, trót đời ngươi sống thì chẳng có ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Cho nên Chúa hứa với Giô-se, ông cũng khi mà trở nên một vị lãnh đạo cho dân Israel, có khi ông cũng rơi trong cái sự lo lắng và sợ hãi, thì Chúa đã đến và Chúa hứa với ông rằng không ai có thể chống cự được với ông. Chúng ta cũng vậy, Ngài hứa lời này cho chúng ta trong giờ phút này. Và bây giờ Chúa nói là phần thưởng ngươi sẽ rất lớn. Cái điều mà lớn nhất đó là dòng dõi của ông, một đấng cứu rỗi ra từ nơi ông. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 56, cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã ra từ dòng dõi của Abraham, hay là Abraham. Nếu chúng ta học về đời sống của đức tin, hay là tất cả những gì ông Abraham có, mà nếu Đức Chúa Giêsu ngày không sinh ra, hay là chúng ta không có tin nhận Đức Chúa Giêsu, thì tất cả những điều đó cũng giống như các giáo chủ khác, hay là tất cả những cái tôn giáo khác. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài đã sinh ra từ dòng dõi của Abraham. Và ông là bạn của Chúa. Ở trong Sử Ký Nghi đoạn 20 câu 7, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời hay sao? Cho nên Chúa ban cho ông Abraham một sản nghiệp đời đời và ông đã trở nên là bạn của Chúa. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu Ngài không gọi chúng ta là tôi tớ mà Ngài gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì cái địa vị này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nó vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Cho nên Chúa có rất là nhiều phần thưởng cho mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi công việc làm của chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Trong Giăng nhì đoạn 1 câu 8, chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình nhưng được phần thưởng đầy đủ. Nên xin Chúa ban cho chúng ta giống như những điều Chúa hứa cho ông Abraham. Bây giờ qua những cái điều này chúng ta sẽ thấy rằng ông Abraham không những ông sợ hãi nhưng mà ông còn có sự nghi ngờ. Và một cái điều mà rất là phước hạnh ở đây là ông trình bày cái sự nghi ngờ hay là cái nghi vấn của mình cho Chúa. Ngày hôm nay nếu chúng ta gần Chúa đủ thì chúng ta sẽ nghe Ngài giúp đỡ cho chúng ta bằng nhiều cách. Ngài có thể phán qua chiêm bao, Ngài có thể phán qua khải tượng, qua sự nhắc nhở trong lòng của chúng ta, hay là qua các đầy tớ Chúa. Và ở đây, ông Abraham, ông nói chuyện với Ngài, ông gần gũi với Ngài, cho nên ông có thể trình bày cái điều mà ông nghi ngờ hay là ông nghi vấn về những điều Chúa hứa cho ông. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 2, Abraham thưa rằng, lạy Chúa Jehovah, Chúa sẽ cho tôi chi, tôi sẽ chết không con. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer, người Đa-mách. Abraham lại nói rằng, này Chúa làm cho tôi tiệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Ở đây danh Chúa một lần nữa được nhắc lại, đó là lạy Chúa Jehovah, hay là Chúa của tôi, thì danh của Ngài là Adonai. Tôi sẽ giải thích cái phần ở dưới thêm về điều đó. Và đây chúng ta thấy dường như là ông Abraham, ông có vẻ hơi trách Chúa vì ông nói rằng Chúa làm cho ông tuyệt tự. Và ông nói hỏi Chúa rằng Chúa sẽ cho tôi chi. Ông không cảm nhận được tất cả những cái lời hứa của Chúa cho mình về con cái. Vì tuổi của ông đã 75 rồi. Có thể trong thời điểm này nếu mà qua đoạn 16 thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là 10 năm ông đã ở trong đất Canaan, nên có thể khoảng này ông khoảng 80, 90 hay là 75 thì đến có phải 85 là 10 năm, thì có thể ông 70 mấy tuổi, gần 80 tuổi. Cho nên ông nhìn thấy cái đời sống của ông và ông nhìn thấy ông càng ngày càng già mà có lời hứa của Chúa. Chúa nói là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ở trong đoạn 13 câu 16, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi như vậy. Chúa hứa hai lần cho ông. Nhưng bây giờ nhìn vào thực tế, ông cảm thấy dường như ông chưa có nhận được điều này. Cho nên ông hỏi Chúa, Chúa sẽ cho tôi cái chi? Đời sống chúng ta cũng vậy, nhiều khi lời hứa của Chúa rất là nhiều trong Kinh Thánh. Có nhiều khi chúng ta vừa mới học lời Chúa đó. Chúng ta lúc học thì chúng ta rất là mạnh mẽ, chúng ta nói cảm ơn Chúa vì điều đó Chúa hứa cho con. Nhưng mà khi đối diện lại với hoàn cảnh thì chúng ta cảm thấy như cái lời hứa nó xa vời quá, hay là cái lời hứa nó dường như là khó để thực hiện trong đời sống của chúng ta. Thì chính ông Abraham rơi trong tình trạng đó. Và ông nói là ông chết, tôi sẽ chết không có con. Ông dường như là cảm thấy mình không có người để nối dõi. Bây giờ Chúa ban cho ông đủ mọi sự. Bây giờ ông cần nhất đó là đứa con của ông, vì ông thấy dường như cuộc đời của ông không có kết quả. Và ông nói rằng là cái tôi tớ đó sẽ là người để giữ cái cơ nghiệp của ông. Nhưng mà ở đây Chúa hứa với ông như thế nào? Chúa xác định với ông rằng là ông sẽ có một đứa con từ nơi lòng của ông. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 4, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi sẽ ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. Cho nên Chúa hứa rằng chính cái bản thân của ông đó, Chúa Ngài sẽ cho ông có một đứa con. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5 đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Và người ta nói rằng có thể khoảng 70 triệu tỷ ngôi sao, khoảng thôi nghe quý vị, vì họ không có đếm được. Và có nhiều người hỏi tại sao Chúa dựng lên nhiều như vậy. Thì đây Chúa là đấng diệu kỳ, Chúa là đấng tiếng Anh là more than enough. Danh của Ngài là El Shaddai, có nghĩa là Ngài dư dật. Và ở đây chúng ta thấy có những cái gì mà con người dùng cái ý tưởng của mình để hiểu về Chúa, chúng ta không thể nào hiểu về Chúa nổi. Cho nên đó là những cái ý tưởng hay là cái chương trình của Ngài dành cho những người kính sợ Ngài. Ở trong Thi Thiên 139 câu 17, Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cá. Cho nên tư tưởng của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi chúng ta làm hỏng cái chương trình của Chúa vì cái sự nghi ngờ của chúng ta, mà chúng ta lại không trình bày cái sự nghi ngờ đó cho Chúa giống như ông Abraham, mà chúng ta giữ lại. Và chính những cái điều đó ma quỷ nó bắt đầu nó vận hành và nó khiến cho chúng ta nghi ngờ giống như bà Eva. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông Abraham đối với lời Chúa hứa. Ở trong câu 6, Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Cuộc đời của Abraham, cái chữ quan trọng nhất là đức tin và vâng lời. Và ông đã tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên Chúa đã ban phước trên dòng dõi của ông. Và bây giờ ở đây Kinh Thánh nói là vì có ông tin, cho nên ông được kể là công bình. Ở trong Roma đoạn 4 câu 13, vả ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham, hoặc là dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp bèn là bởi sự công bình của đức tin. Trong đoạn 4 câu 16 của Roma, vậy nên bởi đức tin mà người trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng là dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta. Thời kỳ của ông Abraham là thời kỳ của lời hứa, chưa có thời kỳ của luật pháp, cho đến thời kỳ của dân Israel mới là có luật pháp. Cho nên thời kỳ này Chúa hứa rất là nhiều cho ông Abraham, và Chúa Ngài đã thực hiện tất cả những cái lời hứa của Ngài cho ông Abraham. Và chúng ta là con cái đức tin của Abraham. Nếu chúng ta tin thì chúng ta cũng đồng được hưởng gia tài với ông. Cho nên khi chúng ta học cái loạt bài này, không phải để chúng ta học cái gương tốt của ông Abraham, hay là chúng ta học cái những cái điều xảy ra trong Abraham, nhưng mà chúng ta học để chúng ta biết rằng đây là những lời hứa, chúng ta là dòng dõi và chúng ta được thừa hưởng tất cả những gì Abraham được hưởng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được những điều Chúa hứa cho chúng ta. Mà một điều lớn hơn nữa là Chúa Ngài qua Chúa Giê-xu, cái giao ước của Ngài còn lớn hơn là giao ước với Abraham. Bây giờ chúng ta coi cái danh xưng của Đức Giê-hô-va. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 7, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Ngài tự xưng danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Bây giờ cái chữ Giê-hô-va có nghĩa là Yahweh. Những người Công giáo họ dịch là Yahweh. Danh này có nghĩa là đấng tự có và hằng có, hay là tự hữu và hằng hữu. Trong tiếng Anh nó là I am who I am, hay là I am the one who is. Và đôi khi người ta dịch là Chúa hằng hữu, hay Chúa là đấng hằng hữu. Trong Xuất Thư Ký đoạn 3 câu 14 có nói về điều đó. Và chúng ta thấy trong có những bản thì người ta không dịch là Jehovah, mà người ta dịch chữ Chúa, chữ Lord trong tiếng Anh, nhưng mà họ viết hoa để phân biệt cái chữ thường là chữ Chúa. Bây giờ chữ Jehovah viết hoa, chữ thường là viết chữ biết thường là dành cho chữ Chúa. Và đây là danh hiệu mà xưng riêng cho Đức Chúa Trời để bày tỏ tính bất diệt của Ngài. Danh xưng này được dùng để giữa tương quan Đức Chúa Trời và đấng cứu chuộc và đấng giữ giao ước. Danh Đức Jehovah được dùng khoảng 7.000 lần trong Cựu Ước. Đối với người Sen, danh này rất là thiêng liêng, cho nên họ sợ viết hay là nói đến danh Đức Jehovah. Họ thường dùng danh Adonai để thay thế cho danh Đức Giê-hô-va. Cho nên mỗi lần họ viết danh của Chúa thì họ rất là kính sợ và họ phải tắm rửa, họ phải rửa cái ngòi viết đó để họ viết tên danh của Đức Giê-hô-va. Đó là lý do tại sao Chúa không muốn cho chúng ta lấy danh Chúa làm chơi, vì danh của Chúa là danh rất là thiêng liêng. và danh của Chúa rất là cao quý. Và chính Đức Chúa Giêsu ngài xưng danh này cho chính ngài ở trong Giăng đoạn 8 câu 58. Chúa Giêsu tuyên bố ngài là đấng tự hữu. Trước khi có Abraham đã có ngài, đặc biệt danh xưng Đức Giê-hô-va và thường đi kèm với những từ để chỉ về công tác của ngài. Ví dụ như Giê-hô-va Giê, Giê-hô-va Nissi, chúng ta trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học thêm về những danh xưng của Chúa được nhắc trong Kinh Thánh. Và một lần nữa Chúa nhắc cho ông Abraham biết rằng Chúa là đấng dẫn ông ra khỏi Ur thuộc về xứ Kinh-đê để ban cho ông xứ này làm sản nghiệp. Bây giờ khi mà Chúa hứa điều đó thì ông đặt câu hỏi với Chúa, lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp. Cho nên ông nói Chúa hứa rồi đó, nhưng bây giờ làm sao con có thể biết được những cái điều mà Chúa dành cho con? Ngày hôm nay chúng ta cũng hãy trình bày với Chúa, Chúa ơi, lời của Ngài hứa, bây giờ xin Chúa giúp con làm sao để con có thể chiếm hữu được hay là kinh nghiệm được những cái điều mà Chúa hứa cho chúng con. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 7, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram và phán rằng ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Trong đoạn 13 câu 7, hãy đứng dậy đi khắp xứ bề dài bề ngang vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để Chúa nhắc cho chúng ta hay Chúa trả lời cho chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 14 câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha đã nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta đã phán cùng các ngươi. Quý vị thấy, chúng ta rất là dễ hay quên. Nhiều khi Chúa mới làm hôm qua, ngày hôm nay chúng ta quên tất cả những cái gì Chúa hứa hay Chúa làm. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là Thánh Linh của Ngài nhắc nhở chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta nên gắn bó với thời giờ để học lời Chúa. Vì qua lời của Đức Chúa Trời, mỗi lần như vậy chúng ta được nhắc nhở và chúng ta không quên những cái ơn của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên Thi Thiên 103 chúng ta lại chưa quên các ân huệ của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ ơn của Ngài. Và ở trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu Ngài cũng đã nhắc cho các môn đồ của Ngài khi Đức Chúa Giê-xu Ngài qua đời. Và người ta nghĩ rằng như vậy là hết rồi, cho nên những người về trên làng Emmaus họ cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thì Chúa Giê-xu Ngài đã đi chung với họ và Ngài đã dạy cho họ, Ngài bắt đầu từ Môi-se và các đấng tiên tri, bắt đầu Ngài cắt nghĩa giúp đỡ cho họ để họ có thể hiểu về Kinh Thánh, nhắc cho họ những cái điều mà Chúa đã hứa. Rồi và khi mà các môn đồ của Chúa, Đức Chúa Giê-xu Ngài chết, Ngài đã báo trước cho họ, Ngài đã nói hết với họ về những điều mà Chúa sẽ gặp. Nhưng mà khi Chúa chết rồi thì họ nghĩ Chúa là chết luôn. Cho nên thiên sứ của Chúa đã đến tại phần mộ để nhắc cho họ biết rằng là các ngươi đừng tìm Chúa của kẻ sống trong vòng kẻ chết nữa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta bằng nhiều cách. Nhiều khi Chúa dùng những cái điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta hay là Ngài cảnh báo chúng ta. Và ông Phaolô ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 1, hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở để nhớ được những cái ơn phước, những cái lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong lời của Ngài. Bây giờ Chúa dạy cho ông cái cách để dâng của lễ cho Chúa và để giống như là một cái giao ước hay là một cái bằng chứng mà Chúa lập giao ước với ông Áp-ram. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 9, Đức Giê-hô-va đáp rằng, ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bồ câu con. Áp-ram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa, mỗi con bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Và đây qua cái những cái của lễ này để cho chúng ta biết hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ như những cái của lễ để dâng lên cho Đức Chúa Trời có mùi thơm. Và đây chúng ta thấy là có 5 của lễ. Thì cái số 5 ở trong Kinh Thánh với ý nghĩa thuộc linh có thể là cái số 5 đó như là một nửa của số 10. Mà số 10 gọi là số của hoàn hảo. Số 7 là số trọn vẹn, số 10 là số của hoàn hảo. Số 5 cũng có nghĩa là ân điển của Đức Chúa Trời. Cũng là số gọi là chuẩn bị. Ân điển của Chúa Giê-xu là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 18, ấy vậy, chính giao ước trước nào cũng chẳng phải là không dùng máu mà lập, cái nghĩa là tất cả mọi giao ước họ đều dùng máu để họ lập. Ở trong suốt cái thư ký đoạn 24 câu 5, người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn người cầm quyển sách giao ước mà đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng, chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. Môi-se bằng lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng, đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này. Cho nên Chúa dùng huyết để lập giao ước. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu, Ngài đã lập một giao ước mới cho chúng ta tốt hơn là giao ước của ông Abraham nữa. Sáng thế ký đoạn 15 câu 11, có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi nó đi. Và khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, nề một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Ở đây một điều chúng ta học về cái sự dâng hiến của chúng ta, hay là những cái của lễ chúng ta dâng lên cho Chúa. Khi mà ông Abraham dâng lên thì có những con chim nó đến và nó muốn ăn những cái của lễ đó. Đây là một cái điều để chúng ta cũng cảnh báo. Khi chúng ta muốn làm điều gì cho Chúa, chúng ta muốn dâng điều gì cho Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa bảo vệ những điều đó. Và vì cớ ma quỷ luôn luôn muốn đến để cướp giật những cái điều đó và làm cho chúng ta đánh mất những cái điều mà chúng ta dâng lên cho Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong cái cơn ngủ mê, ông Abraham, ông đã thấy một cái khải tượng. Và ở đây, Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho ông Abraham biết trước về tương lai. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 13, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong xứ, một xứ mà chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị hài hiếp 400 năm. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra. Nhiều khi chúng ta hỏi tại sao điều này xảy ra như vậy, thì qua Phi-e-rơ bày tỏ cho chúng ta, có những lúc Chúa cho dân sự của Chúa gặp nhiều điều khó khăn trong cuộc đời của họ. Qua những cái bài học tới, chúng ta sẽ coi cái lý do tại sao. Nhưng mà qua những cái sự thử thách như vậy, Chúa đã cho dân sự của Chúa đi ra và rất là được phước. Ở trong đoạn Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 14, nhưng ta sẽ đoán phạt dân dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Cho nên bản thân của ông thì Chúa cho ông biết là ông sẽ qua đời rất là bình an. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Thì đây cũng là một trong những cái câu trả lời tại sao phải đợi đến đời thứ tư. Thì nó là vì cái dân Amorit, tội lỗi của họ chưa được đầy dẫy. Và Chúa thường ban đất làm cơ nghiệp cho con người. Nhưng mà nếu con người phạm tội thì đất mửa họ ra, hay là họ bị loại ra khỏi cái đất đó. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài xác nhận cái giao ước với ông Abraham, hay là Ngài nhận cái của lễ của ông Abraham. Tất cả những cái sinh vật đó chỉ là chết, không có lì gì cả nếu không có lửa của Ngài thánh hóa. Cho nên đời sống của chúng ta là của lễ dâng cho Chúa, và bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu chúng ta được thánh sạch. Bởi lửa thánh linh của Ngài, Ngài làm cho những cái của lễ trong cuộc đời của chúng ta, như là lời hát của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta, lời làm chứng của chúng ta, sự học kinh thánh của chúng ta, hay là sự dâng hiến tiền bạc của chúng ta, với sự thánh hóa của Chúa thì nó trở nên được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta coi trong kinh thánh nhiều lần Chúa cảnh báo về đời sống của chúng ta, hay là cái cách của chúng ta dâng những của lễ lên cho Chúa. Những phần tới chúng ta sẽ học về điều đó. Và khi mà lửa của Chúa thì cũng nói lên cái sự giáng lâm của Chúa, hay là sự vinh quang của Chúa. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 19 câu 18, và bây giờ khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm tại đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả núi đều rung động cách kịch liệt. Ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 3, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Lửa cũng là nói lên sự hiện diện của Đức Thánh Linh nữa. Trong Hebrew đoạn 12 câu 29, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Lửa nói lên sự hiện diện của Chúa, sự vinh quang của Chúa, sự sức giàu của Chúa, sự thánh hóa của Chúa. Nhưng mà Ngài cũng là ngọn lửa thiêu đốt vì Ngài là công bình và thánh khiết. Những cái gì không có xứng đáng trước mặt Ngài, những cái gì tội lỗi trước mặt Ngài, lửa sẽ thiêu đốt cả. Và trong Hebrew nhì đoạn 3 câu 7, nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá cả. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 3 cũng có nói là công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra, cho nên tất cả Chúa dùng lửa để bày tỏ những cái điều trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều mà Chúa lập giao ước với ông Abraham. Đức Chúa Trời lập giao ước với con người ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 18. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham mà phán rằng: Ta sẽ cho ngươi xứ này, từ sông Ai-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức là sông Euphrates, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cadmonit, Hetit, Pheresit, Rephaim, Amorit, Canaan, Girgashit và Jebusit. Có 10 địa danh ở đây. Và Chúa hứa rằng Chúa lập giao ước, những cái điều Chúa hứa Chúa không có thay đổi, và một cái bằng chứng rõ ràng để cho ông Abraham có thể tin vào lời của Đức Chúa Trời đã hứa cho mình. Ở trong Ô-xê đoạn 10 câu 4, chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước, cho nên sự đoán phạt sẽ nứt mầm, nhạy như cỏ độc mọc lên trong luống cày nơi ruộng. Cho nên có khi mà những người họ lập giao ước mà với những cái lời hư không đó, thì chính những cái điều đó là sẽ nghịch lại với họ và trở nên giống như là cỏ độc vậy ở trong ruộng của họ. Và đây chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 22 câu 20, khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy. Lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Chúa Giê-xu Ngài lập một giao ước với chúng ta bởi chính thân của Ngài, bởi chính máu huyết của Ngài, cho nên cái giao ước đó là giao ước đẹp lòng Đức Chúa Trời và xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, để chuộc chúng ta, để cứu chúng ta và để xin chúng ta là công bình trước mặt Ngài, và để cho chúng ta được thừa hưởng tất cả mọi cơ nghiệp ở trong Chúa Giê-xu. Hebrew đoạn 9 câu 15, nhân đó Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới. Trung bảo có nghĩa là ở giữa đó quý vị. Để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 20, vì chân cũng như lời các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen có nghĩa là đồng ý với lời hứa của Ngài, đồng ý để hưởng cái cơ nghiệp của Ngài. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được và giải quyết được những cái điều sợ hãi, nghi vấn trong cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta tin rằng những gì Chúa hứa trong Kinh Thánh là ngày dành cho từng cá nhân của đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những cái trải nghiệm trong cuộc đời của Abraham để giúp cho chúng ta được dạn dĩ đến gần Ngài và trình bày cho Ngài tất cả mọi điều mà chúng ta đang đối diện. Nếu ai đó đang ở trong sự sợ hãi, sự lo lắng, sự áp bức, tất cả điều gì khiến chúng ta nghi ngờ lời hứa của Chúa hay là không được hưởng lời hứa của Ngài, thì ngay giờ phút này hãy trình dâng những điều đó cho Chúa, vì Ngài sẵn sàng yêu thương, che chở và hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa về tấm lòng nhân từ, nhẫn nại của Đức Chúa Trời đối với từng cuộc đời của chúng ta. Bởi giao ước trong huyết Ngài, chúng ta được hưởng tất cả những gì mà thiên đàng dành cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Qua cuộc đời của Abraham, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài nói chuyện với ông, và Ngài liên kết với ông, và ông được gần gũi với Ngài, thì ông sẽ được nghe tiếng của Ngài và vượt qua những cái điều cám dỗ khó khăn trong cuộc đời của ông để ông trở lại và nhận được đất mà Chúa dành cho ông và cho dòng dõi của ông. Cho nên nhân ngày lễ của người cha, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có cha của chúng ta là Abraham, để lại cho chúng ta những bài học của con người lúc thăng lúc trầm. Nhưng mà Chúa cho ông đã đứng vững và ông đã trở nên người được xưng là tổ phụ của đức tin. Và tất cả những người nào tin nhận Ngài đều được hưởng những cái phước mà Chúa đã dành cho Abraham. Nên xin Chúa ban phước cho chúng ta và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta để trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta và Ngài sẽ ở cùng chúng ta cho đến đời đời. Thì chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ chúng con cảm ơn bởi lời của Ngài, bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Ngài phán với chúng con rằng, chớ sợ chi, Ngài là cái thuẫn đỡ cho chúng con, và phần thưởng của chúng con sẽ rất là lớn. Cho nên tất cả những gì chúng con đang đối diện trên đất này, Ngài sẽ thưởng cho chúng con khi chúng con đắc thắng. Xin Chúa tha thứ vì có những lúc chúng con cũng nghi ngờ, chúng con cũng có những cái câu hỏi đối với lời của Ngài. Nhưng mà Abraham đã làm gương cho chúng con để biết trình bày nghi vấn hay là sự sợ hãi nghi ngờ mình cho Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng thấu hiểu mọi sự, biết hết mọi sự, và Ngài là Cha nhân từ đời đời cho chúng con. Ngài đã bày tỏ và xác định lời hứa cho Abraham thế nào, thì con tin rằng lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh dành cho chúng con, giúp cho chúng con mỗi ngày để không có sợ hãi, không có nghi ngờ Chúa, nhưng mà nắm chặt những lời hứa đó và bước đi với Ngài một cách quyền năng, đắc thắng trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con chúc phước cho đức tin của chúng con, cho hậu tự của chúng con. Con chúc phước cho lòng của chúng con được sống động bởi lời của Ngài, tâm trí chúng con được rửa sạch bởi lời của Ngài, và làm cho chúng con được mạnh mẽ, hiểu biết Ngài là ai. Ngài là đấng thánh, Ngài là đấng lớn lao, Ngài là đấng vô cùng vĩ đại. Và Chúa ơi, chúng con giống như những con trẻ đối với Ngài, chúng con hiểu biết về Ngài chưa nhiều, nhưng mà con xin sự giúp đỡ của Chúa để hầu cho mỗi ngày chúng con được tăng trưởng trong đức tin, được học tập, được lớn lên và được trang bị. Và Chúa ơi, đừng để bất cứ một người nào trong anh em chúng con bị mất đi phần thưởng mà Chúa dành cho chúng con ở trong Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Giêsu và cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.